Từ cái chỗ đó đó mình sẽ phát hiện ra cái con đường mà đi vào đạo của chúng ta. Cho nên Đức Phật Thích Ca là Phật hiện thân lại trên cuộc đời. Nhưng mà cái khi mang cái thân tứ đại ngũ ấm vô rồi thì chúng ta đều bị ngũ ấm ngăn che. Đây là cái điều quan trọng của mình, tức là bị ngũ ấm ngăn che. Mà ngũ ấm này là gì? Tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cái sắc thân này đó là do cha mẹ sanh ra, cho nên cái sắc ấm này đó là chúng ta nhận từ nơi cha mẹ, cho nên chúng ta cũng nhận từ cái nghiệp của cha mẹ chúng ta. Nếu cha mẹ chúng ta mà hiền lành, cha mẹ chúng ta đạo đức, cha mẹ chúng ta thông minh, thì cái trường hợp này ta cũng nhận cái sắc ấm, nhưng mà cái sắc ấm này tương đối là tốt để làm đạo. Còn nếu mà cha mẹ chúng ta đó xếp vào cái hạng làm thuê ở mướn, hoặc là phạm tội hay là cái gì đó, thì ta cũng nhận cái sắc ấm này cũng từ nơi cha mẹ. Cho nên khi sanh ra trên cuộc đời này thì sắc thân vật chất thì giống nhau, nhưng mà cái giá trị vật chất thì khác nhau. Con vua khác, con quan khác, mà con của phạm nhân khác, con thứ dân khác, sắc ấm thì giống nhau, nhưng mà sanh ra là khác. Khác này là từ nơi một cái lò đó để đúc ra cái vật liệu này khác, vật chất khác. Vật liệu thì một, nhưng mà vì tạo nên thì nó khác. Cho nên ở đây là cái điều thứ nhất là chúng ta phải căn cứ vào cái chỗ xuất thân. Mình xuất thân từ trong giai cấp nào? các Đức Phật hay là các vị Bồ Tát, khi mà họ xuất hiện trên cuộc đời này đó, họ đã có lựa trước, tức là họ được chọn lựa, cho nên đây phải gọi là nguyện. Còn tất cả chúng ta đó, là không được quyền chọn lựa, cho nên ta gọi là nghiệp. Thành ra nghiệp nó dẫn chúng ta đi thọ sanh. Còn các vị Bồ Tát đó là nguyện dẫn các ngài đi thọ sanh. Tại các ngài ở trên Niết Bàn, nhưng mà vì thương nhân gian sanh lại trên cuộc đời, cho nên được quyền chọn, chọn ai làm cha làm mẹ mình, chọn để sanh. Thì từ cái chỗ này đó, nó có cái sai biệt về sắc ấm. Cho nên nếu mà chúng ta mang một cái sắc ấm ấy, mà nặng nề đầy nghiệp ác của cha mẹ ấy, khi sinh ra chúng ta phá cái này rất khó. Chúng ta phá cái sắc ấm này rất là khó. Cho nên Đức Phật bảo rằng khi ngài sinh ra ngài có chọn, ngài chọn cái người làm cha làm mẹ của mình, tức là chọn vua Tịnh Phạn làm có cái truyền thống bảy đời làm vua hiền đức. Ông vua Tịnh Phạn là tới đời thứ bảy của dòng họ Sakya làm vua, tức là nổi tiếng đạo đức. Thành ra Thánh Maya là một cái bà hoàng hậu mà phải nói là hiền lành và rất có cái niềm tin. Đấy, cho nên cái khi mà sanh ra là đầu tiên là các ngài chọn cái người đó có niềm tin, chọn cái người đó có căn lành, chọn cái người đó có đạo đức để mình sanh vô từ chỗ này khác. Tại vì cái khi mà sanh ra cái này mình đã có sẵn, cho nên nếu mà mình sanh ra mình có một cơ thể ốm yếu bệnh hoạn thì cái trường hợp này không làm được cái việc gì trên thế gian, nói chi cái vấn đề làm Phật, tức là xuất gia. Dòng họ của mình không tốt, cơ thể của mình không tốt, thì cái trường hợp này không làm được. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát nhắc chúng ta một cái câu mà rất quan trọng: sanh ra dòng họ cùng dung sắc, tướng tốt trí tuệ đều đầy đủ, các ma ngoại đạo không phá được, kham làm phước điền cho ba cõi, mau đến Bồ Đề cõi Bồ Đề thọ phước, ngồi an hàng phục các chúng ma, thành đạo chánh giác nói pháp màu, khắp lợi tất cả loài hạnh thức. Đây là cái bài kệ của ngài Phổ Hiền. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta này, mấy cô nhớ đọc thuộc lòng này, lúc nào ta đọc, bao nhiêu công đức chúng ta tu được trong cái đời nay đó, để ta hồi hướng cho những kiếp về sau đó. Tức là sanh ra là phải sanh ra trong cái dòng họ cao quý. Cái dòng họ cao quý, cái truyền thống, cái huyết thống, cái này rất quan trọng. Chúng ta nhìn chúng ta. Cho nên Đức Phật chúng ta nói là sanh ra từ cái dòng họ cao quý nhất. Rồi đó, cái trường hợp mà chúng ta thấy như Chí Giả Đại Sư sanh ra cũng ở trong cái dòng họ cao quý nhất. Tại vì trong cái dòng họ đó là dòng họ trí thức, cái dòng họ đó là cái dòng họ quyền quý, cho nên sanh ra họ sẵn có cái huyết thống này. Họ đi lên gì, ngài Nhật Liên Thánh Nhân sanh ra thì chúng ta mới thấy là sanh ra trong một cái gia đình, là cái gia đình nghèo khó, bảo là con nhà chài lưới, tức là ngài Nhật Liên Thánh Nhân là sanh ra con nhà chài lưới. Nhưng mà sau này đó, người ta mới tri nguyên ra nữa, mặc dù con nhà chạy quý thật ấy, nhưng mà ngài cái dòng dõi của Thiên Hoàng, cái dòng dõi của Thiên Hoàng là tại vì đó, cái ông nội của ngài đó làm hoàng tử, nhưng mà vì ở trong triều đình nó có những cái sự tranh chấp, thì vấn đề tranh chấp ngày xưa rất nguy hiểm, cho nên nhiều khi anh em có thể hại nhau. Thì bây giờ đó, ông nội của ngài Nhật Liên Thánh Nhân đó, mới thấy cái sự tranh chấp trong triều đình như vậy, ngài không thích, ngài mới ẩn cư về một cái nơi xa xôi hẻo lánh vào trong cái đám dân chạy lưới, Ngài bắt đầu trở thành người dân bình thường. Rồi hôm qua tới đời cha của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì là một người chạy lưới thực sự. Nhưng mà sanh ra Ngài là cái người nhờ có căn lành. Cái người có căn lành cho nên khi mà sanh ra như vậy, dòng họ thì như vậy ta nói dòng họ của Ngài tốt. Rồi khi có căn lành thì nhờ cái căn lành này nó mới phát lên được. Cho nên nhờ căn lành này phát lên được. Thành ra ở cái làng chạy lưới, nhưng mà trên cái núi đó nó lại có ngôi chùa. Thành ra tự nhiên Ngài nghe cái tiếng chuông chùa đó, nó làm cho Ngài tự nhiên nhớ trở lại cái gì của mình. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên em mang cái thân tứ đại ngũ uẩn vô, thì chúng ta bị tứ đại ngũ uẩn ngăn che. Cho nên trong lúc đó cái ngũ uẩn chúng ta là gì? Thọ, tưởng, hành và thức. Tức là thọ là cái sự tiếp xúc của chúng ta hàng ngày. Cho nên mới sanh ra thì cái tánh thiên chân còn. Nhưng mà vì cái tiếp xúc hàng ngày nó tác động vô ta, cho nên lần lần chúng ta lớn lên thì cái tánh thiên chân mất lần. Cái người mỗi ngày lớn lên thì cái trí khôn của chúng ta nó phát triển. Nhưng mà nó phát triển theo cái khôn dạy của trần gian, cái khôn dạy của xã hội, chứ không phải là phát triển theo cái chân tánh của chúng ta, tức là đời trước. Cho nên mỗi ngày chúng ta bị cái nghiệp chướng nó ngăn che lần. Cho nên đời mới dạy cho chúng ta, đời mới dạy cho chúng ta cái khôn theo kiểu đời, mà làm cho cái tuệ giác cái tu hành đời trước chúng ta nó bị lu mờ lần. Đây là trên bước đường tu chúng ta mới nhận ra được. Nhưng mà Ngài Nhật Liên nghe được cái tiếng chuông cảnh tỉnh trong lúc nhỏ còn nằm nôi, thì lúc bây giờ chính cái này nó tác động vào, nhớ lại cái việc trước của mình. Trên bước đường tu là như vậy. Đức Phật chúng ta đó, khi còn làm thái tử thì bảo là Ngài nghe được cái tiếng nói của chư thiên. Thì nó tiếng nói của chư thiên nó ngang qua cái tâm thanh tịnh của chúng ta, nó ngang qua cái tánh thiên chân của chúng ta. Tánh thiên chân tức là cái tánh tự nhiên mà chưa bị trần lao làm ô nhiễm, tức là chưa có biết suy nghĩ. Thì cái trường hợp này ta gọi tánh thiên chân. Cho nên cái tánh thiên chân đó nó ngang qua chư thiên, nó có thể ngang qua các vị Bồ Tát, chư Phật. Cho nên chúng ta bắt đầu nghe những cái gì mà bình thường chúng ta không nghe. Bảo là không phải nghe bằng lỗ tai, nhưng mà nghe bằng cái tâm. Nghe bằng cái tâm ta chứ. Vì vậy đó, mà khi ta đọc cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca, quý vị nhớ có không? Bảo là ở trong cung thanh vắng thì Đức Phật nghe ở trên chư thiên người ta kêu, người ta nhắc. Tức là Đức Phật có nghe được chư thiên kêu nhắc, nhờ cái nhắc nhở đó làm cho Ngài nhớ, tự nhiên nó phá tung cái màn vô minh, cái ngũ uẩn này nó tự nhiên rời rụng xuống. Cho nên cái này nó thúc giục Ngài đó, Ngài mới vượt thành đi xuất gia chứ. Đây là cái sự thật. Mặc dù bị tất cả những cái giàu sang sung sướng, những cái hầu hạ, những cái cám dỗ này nó bao vây, nhưng mà cái tánh thiên chân của Ngài đó nó thông được với Phạm Thiên. Cho nên từ chỗ này mà nghe được chư thiên, nghe được chư thiên, từ chỗ nghe được chư thiên này mà Ngài quyết tâm Ngài đi tu. Đây là cái đi tu ta gọi là hảo tâm. Đây là cái việc thứ nhất mà chúng ta nhận ra được. Ngài Trí Giả Đại Sư, Ngài Trí Giả Đại Sư thì khi mà sanh ra trong dòng họ tốt như vậy rồi, mà nằm ở trong cái giai đoạn loạn, cho nên khi mà chạy loạn thì lại tới một cái chùa. Tới một cái chùa thì bây giờ Ngài mới lượm được cái bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên lượm được cái bộ kinh Pháp Hoa thì Ngài mới dở ra Ngài đọc. Cho nên Ngài đọc, nhưng mà nhờ cái căn lành đời trước của Ngài, cho nên Ngài đọc Ngài không hiểu. Nhưng mà trong lúc đó Ngài mới sa nước mắt, Ngài mới khóc chứ. Tức là nhớ tới một cái gì mà sâu xa nhất ở trong lòng mình. Nên Ngài mới có cái câu mà bây giờ để chúng ta thường hay lặp đi lặp lại nữa: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kỳ như lai kim sắc thân. Cái bài kệ này đó là khi mà Ngài đọc cái kinh Pháp Hoa mà tự Ngài
Ngài than chứ, Ngài khóc nữa. Thành ra khi mà Ngài có một cái độ cảm sâu như vậy đó thì sao? Ngài mới thấy được cái hội Linh Sơn chưa tan, tức là Ngài thấy được Đức Phật và Thánh chúng hiện ra. Thì bảo là Phật và Thánh chúng hiện ra ở đâu? Tức là hiện ra trong cái tánh thiên chân của mình, cái tâm thanh tịnh. Đấy, cho nên tất cả những người tu chúng ta mà nếu không phát hiện được tánh thiên chân và không tu ở trên cái tánh thiên chân này là không bao giờ đắc đạo được. Cho nên cái khi mà chúng ta ngồi yên lại, ta ngồi yên lại rồi nữa, một mình nữa, thì lúc bây giờ nữa, cái việc đầu tiên trong tiềm thức chúng ta bắt đầu hiện ra. Nhưng mà người nào trong cái tiềm thức chứa những cái hạt giống đạo thì lúc bây giờ đạo hiện ra. Mà người nào trong tiềm thức chứa những hạt giống ác thì ác hiện ra. Nên ai cũng đi tu, ai cũng mặc áo tu, nhưng mà ta nhìn kỹ mặt của từng người nữa, chúng ta thấy khác đó. Cái nguyên nhân mà họ đi tu đó đều hiện lên trên nét mặt của họ, đều hiện lên ở trong tâm hồn của họ. Thành ra có người thì ta thấy cái mặt nó rầu rầu, nó xám xám đó, ta thấy. Nhưng mà có những người nữa, cái mặt ta vui, ta sáng đấy, cái này khác. Ta nên nhìn kỹ thì người. Có người thì vô chùa là bệnh liên miên, mà có người thì vô chùa đó là không cần ăn uống, làm việc không biết mệt mỏi mà không bệnh bao giờ hết. Đấy, ta thấy. Cho nên chỗ này ta nói gì? Tức là cái thân kim cang. Bồ Tát có cái thân kim cang này chứ, làm việc không biết mệt mỏi, là nghiệp không có. Đây, trên bước đường tu đó, chúng ta khác nhau là khác chỗ đó. Cái khác, cái nguyên nhân mà phát khởi lên căn lành, cái điều này. Cho nên cái chỗ này đó, khi mà tôi đọc hết các cái vị cao tăng, cái nguyên nhân mà thọ sanh và cái nguyên nhân xuất gia hành đạo của Ngài đó, thành ra tự tôi suy nghĩ lại. Tôi tự suy nghĩ lại. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đó cũng phải tự suy nghĩ lại, để chúng ta xem có cái nào ta giống Phật không, giống Bồ Tát không, giống Thánh Tăng không. Thành ra chỗ này ta thấy, nếu mà ta không được như các ngài, nhưng mà ta chỉ giống các ngài thôi, thì chúng ta thấy có thể có nhân duyên với đạo, có thể tu. Đây là trên bước đường. Còn hoàn toàn không giống ai hết, không giống các bậc nào hết, thì cái trường hợp này, cái chuyện tu chúng ta nhất định là khó. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái thọ sanh và cái xuất gia, hai cái điểm này là hai cái điểm mà rất quan trọng. Lúc bây giờ đó, tôi đi tu được là cái nguyên nhân từ đâu? Cha mẹ tôi cái lúc đó lên ở trên núi Điện Bà Tây Ninh, ba tôi nó gặp Hòa Thượng Như Đạo trên đó. Nên bây giờ cái Hòa Thượng tự nhiên thấy ông cụ tôi nữa, Hòa Thượng lại thương. Hòa Thượng thương, nhưng mà đây là một vị Hòa Thượng tu đắc đạo. Một Hòa Thượng tu đắc đạo cho nên nhìn người, Ngài thấy, Ngài biết. Ngài mới nói với ông cụ tôi nữa, bảo rằng con có căn tu, nhưng mà nghiệp trần chưa hết. Có căn tu, nhưng mà nghiệp trần chưa hết. Nhưng mà nhớ lời Thầy dặn đó, sau này tới 40 tuổi phải đi tu. 40 tuổi mới đi tu được. Đây là Hòa Thượng Như Đạo dạy cho ông cụ tôi. Cho nên lúc đó Hòa Thượng Như Đạo mới cho ông cụ tôi một cái pháp danh, quy y ngày xưa cho cái pháp danh gọi là Hồng Chánh. Đây ông cụ tôi có một cái pháp danh là chữ Hồng, Hồng Chánh. Nhưng mà phải đợi tới 40 tuổi mới đi tu. Cái người mà đắc đạo rồi, họ truyền đạo nó có cái rất đặc biệt. Họ nhìn họ thấy hết. Thấy cái gì? Tức là thấy cái căn lành ở bên trong, căn lành bên trong của từng người. Cho nên từ chỗ đó họ dạy ai thì đúng cái đó. Rồi á, lúc bây giờ đó, ông mới vẽ một cái tượng, cũng Hòa Thượng vẽ cho, một cái tượng Bồ Tát Quan Âm mà vẽ bằng bực tàu thôi. Thành ông Hòa Thượng này ông vẽ, mà ông vẽ rất khéo, ông vẽ bằng cái niềm tin, bằng cái công đức của ông. Thì cái khi đó ông vẽ cái tượng rồi ông mới tặng cho ông cụ tôi một cái cuốn kinh Phổ Môn bằng chữ Tạng. Ông bảo là đem về tụng, đem về tụng cái cuốn kinh thì thoát khỏi hết tất cả cái tai nạn, và đồng thời tới cái năm 40 tuổi nhớ đi tu. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây nữa, nếu ai mà có nhân duyên, có căn lành thì chúng ta sẽ gặp những cái điều rất đặc biệt trong cuộc sống. Nếu thiếu cái này nữa thì khó. Tại ta đi không trúng tuyến, cho nên tới chùa này ta thấy cũng bằng lòng, tới chùa kia ta bị xua đuổi, tới chùa nọ ta bị ganh ghét, đủ thứ chuyện trên cuộc đời này. Thôi cuối cùng giận quá, thôi không tu nữa. Thành ra tôi nhắc cho mấy cô đó là dù gặp hoàn cảnh nào đi nữa cũng không được giận và không được bỏ tu nữa. Giận bỏ tu thì coi như là tiêu cuộc đời mình. Tôi có nhiều người bạn vì giận rồi bỏ tu. Giận bỏ tu thì như vậy cuộc đời mình mất rồi, mất kiếp làm sao tu lại được đó. Nên Đức Phật dạy mình nó sanh làm người khó, mà được gặp Phật Pháp khó, được xuất gia khó hơn nữa. Nên sao bây giờ lại bỏ đi? Bỏ rớt xuống cái rồi nữa thì ví như là con rùa mù nằm dưới đáy biển, bao giờ được gặp Phật Pháp trở lại. Cho nên đây là cái việc quan trọng. Cho nên gặp được rồi thì quyết định bám giữ, không cho mất. Mất mạng nhưng mà không cho mất niềm tin. Cái việc quan trọng nhất là mất mạng mà không cho mất niềm tin. Đem sinh mạng để mà bảo vệ niềm tin, bảo vệ đạo ta. Thì cái này nữa chúng ta mới có thể tu được. Cái quyết tâm cao như vậy, những cái điều khó ta đã vượt qua rồi, bây giờ còn cái điều khó cuối cùng là tu cho đắc đạo, tức là được đi xuất gia, được học đạo. Tại Đức Phật dạy rất là rõ, ở trong tứ sanh lục đạo chỉ có loài người chúng ta mới được xuất gia làm sa môn thôi. Nhưng mà loài người không phải ai cũng được làm sa môn đâu, còn có các cái giá nạn mà ta đã vượt qua hết các cái giá nạn, ta được làm vị sa môn rồi nữa, mà ai lại cam đành bỏ cái thân phận sa môn của mình để trở xuống một cái con người phàm phu khổ đau. Đây là cái việc mà rất quan. Cho nên từ cái chỗ này mà tôi sanh vô trong một cái gia đình, gia đình này là nghèo, nông dân nghèo. Nông dân nghèo nhưng mà ít nhất tôi cũng được một cái đó là cha mẹ tôi là biết đạo, là biết ăn chay. Ông cụ tôi thì một tháng ăn chay 10 ngày, bà cụ tôi thì một tháng ăn chay 6 ngày. Nhưng mà cái thời đó là ăn chay 10 ngày, 6 ngày coi như là 70 năm, 80 năm về trước đó là cái chuyện khó chứ không phải chuyện dễ. Đấy. Cho nên khi mà chúng ta sanh vô được trong một cái gia đình biết đạo đó thì cái này tốt. Sanh vô cái gia đình hiền lành, không có tội lỗi thì cái đây là điều tốt. Chứ còn sanh ra một gia đình mà có tội lỗi, chúng ta còn phải chịu một cái tội tổ tông nên khổ. Mà sanh vô cái gia đình không hiền lành thì người ta còn khổ nhé. Hiền lành và không có tội lỗi, đây là cái điều mà tốt nhất để chúng ta đi tu. Khi chúng ta đi tu chúng ta không có bị cái khổ gì hết. Chứ còn cha mẹ chúng ta mà bị chết một cách thương thảm, rồi bị ở tù đài, rồi bị bức hiếp, bị cái này kia, nó sẽ thúc giục cái lòng căm hờn ở trong lòng chúng ta đó, mà làm người ta khó tu. Tôi có những người bạn mà họ bỏ tu họ về, đôi khi họ bị dòng họ, họ bị dòng họ, họ bị anh em, họ bị cha mẹ chết một cách thảm thiết, cho nên ức quá tu không được, phải đi trả thù. Đấy là sự thật. Ta không được cái gì vậy. Thế nên mấy cô nếu đây ai có trong cái hoàn cảnh như vậy, cha mẹ mình bị ức hiếp, bị khổ sở, bị cái gì đó mà mình tu nhưng mà mình vẫn rai rứt ở trong lòng, cái này cũng là. Cho nên bao giờ cái nghiệp của cha mẹ chúng ta nó cũng gắn liền với ta, cái nghiệp của ông bà chúng ta gắn liền với ta. Nên trên bước đường tu ta nhận ra được cái người mà trong cái dòng họ đó tù đài chết chóc khổ đau đó, thì tất cả những cái quan hồn này nữa nó đều hội nhập vào trong cái người này. Cho nên lúc nào họ cũng buồn, lúc nào họ cũng giận. Thì trên bước đường tu đó tôi nhận ra cái này sớm nhất. Tôi thấy cái người lúc nào cũng buồn hết, mà lúc nào cũng dễ giận hết, thì trường hợp này ta cứ tìm cách ta tránh đi chứ. Ta tìm cách ta tránh, đừng bao giờ chọc vô cái nghiệp của họ. Đây là cái khôn nhất trên cái người tu. Ta nên đừng bao giờ chọc vô nghiệp của họ. Nên đây là một cái mục ghẻ mà chọc vô là nó bung liền, rất nguy hiểm. Nhìn thấy rồi, đó là trên bước đường tu của chúng ta, chúng ta nhận ra được cái này là cái nghiệp, cái nghiệp của bản thân họ, cái nghiệp bản thân họ, cho nên nó có cái cộng nghiệp với tổ tiên ông bà. Cái người này tu rất là khó khăn. Còn cái căn lành chúng ta nó sanh vô trong một cái dòng họ đó tốt, rồi sanh ra nó chúng ta được cái sức khỏe tốt, phải không? Ta được cái tướng mạo bên ngoài tốt, cái này chính. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Để nói lên cái gì? Cái ít nghiệp, cái ác nghiệp chúng ta không có. Mà cái ác nghiệp đó, không có đó, thì mới tạo thành cái thân kim cương của Phật, của Bồ Tát, chứ không phải là thân tội lỗi. Ta gọi là cái thân như hoa sen, hay là cái thân như kim cương. Cái thân như kim cương là cái thân không bệnh, thân không bệnh hoạn. Cái thân như hoa sen là cái thân nó tinh khiết. Làm sao chúng ta có cái thân tinh khiết, làm sao chúng ta có cái thân cứng rắn như vậy? Cho nên lúc bây giờ nữa, cái thân tứ đại này của chúng ta nữa, là thường ta ví như là hoa sen. Nhưng mà cái tâm mới là tâm kim cương, chứ không phải là cái thân kim cương mà được. Cái thân này là nhất định là giả thân, là sẽ mục xuống ngoài. Nhưng mà lúc bây giờ chúng ta mới lấy pháp thân làm thân ấy, thì chúng ta mới có cái thân kim cương. Ta nói thân kim cương, tôi phát hiện ra cái điều này. Nhiều khi cái giả thân này chúng ta có bệnh, chúng ta có bệnh, chúng ta biết mệt mỏi, nhưng mà cái thân kim cương ấy, nó làm cho chúng ta không thấy mệt. Khi mà tôi làm việc ấy, mà ở cái độ cao không biết mệt mỏi đó, tôi tự phát hiện ra chính lúc đó bây giờ là thân kim cương. Chúng ta làm việc bất kể ngày đêm, bất kể ngủ nghỉ, bất kể ăn uống, nhưng mà sao ta làm được? Cái này là thân, này là thân kim cương. Cho nên chỗ này nữa, ta nói là pháp thân hay là cái tâm của chúng ta đó là thân. Chính cái ý chí đó đó giúp chúng ta đắc đạo được. Chứ còn cái thân này thì nhất định là sẽ hoại, sẽ bỏ thôi. Nhất định là phải như vậy. Nhưng mà cái tâm bên trong nó không có nghiệp. Cái tâm bên trong không có nghiệp. Cái nghiệp ác của cha mẹ chúng ta đó không có nhiều. Cho nên chúng ta sanh ra chúng ta vẫn có cái thân khỏe mạnh. Cái thân vật chất này nữa, nhưng mà khỏe mạnh. Cho nên trên cái bước đường hành đạo chúng ta nó có một cái dễ dàng. Đó là ở trên cái bước đường tu đó mình nhận. Cho nên lúc bây giờ nữa, Phật thì như thế, tổ thì như thế. Bây giờ xét lại thân phận mình, xét lại thân phận mình, mà mình thấy có một cái gì đó gần giống với Phật, giống như Phật, giống như tổ nữa, thì mình thấy đây là một cái điều đáng mừng cho mình. Còn nếu mà chưa có đó, nếu mà ta chưa có đó, thì quý vị phải có một cái là cái quyết tâm của mình. Đức Phật dạy chúng ta là phải trồng căn lành. Phải trồng căn lành, tức là chưa có căn lành, cho nên trên bước đường tu của mình rất là khó. Rất là khó. Có người tới thưa với tôi thế này: dạ thưa thầy nữa, sao con có một cái lạ là khi cầm cuốn kinh Pháp Hoa lên cái kính nó buồn ngủ này. Thấy cuốn kinh dày cộm như vậy là ngủ rồi, nó ngủ từ trong ruột ngủ ra rồi. Rồi nó cũng không thấy chữ để đọc nữa. Nhưng mà bỏ cuốn kinh xuống là con mắt sáng liền. Nghe con tiếng động bên ngoài nữa là tỉnh liền. Để xem coi có cái gì đó, ai cãi nhau đó, ai đánh nhau đó, ai làm cái gì ác đó, sao cái này nó có sức thu hút mình nhiều? Ở đây có ai như vậy? Khó tu lắm. Ta đang ngồi đây, nhưng mà thầy giảng mình ít nghe nó, mà nghe ngoài kia chứ. Lóng tai nghe thử coi có cái gì không. Đây là trên bước đường, cái nghiệp chúng ta là như thế. Cho nên tôi mới nói anh như vậy là rất khó tu. Ác nghiệp anh nặng. cái quan hệ với xã hội, cái quan hệ với lục đạo tứ sanh quá nặng đi. Còn cái quan hệ với Phật pháp nó không có. Cái quan hệ Phật pháp chưa có. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái kia nó có sức thu hút mình. Thế tôi mới nói với anh ta, tôi nói tôi thì khác hơn anh. Cái khi mà tôi mới vô chùa nữa, một tuần lễ đầu á, thì tất cả các kinh tụng trong chùa tôi thuộc hết. Thế nên tôi không học nhưng mà tôi thuộc hết. Tức là kinh Di Đà, Hồng Danh Sám Hối, rồi tới Du Lan, rồi tới Phổ Môn, rồi tới Kim Cang là tôi tự thuộc thôi. Tôi không học bao giờ hết. Nhưng mà một tuần lễ là tôi thuộc. Cái tuần lễ thứ hai đó là tương đối là khó trong cái thời công phu khuya. Tức là đặc biệt nhất đó là năm Đệ Lăng Nghiêm và thập chú. Cho nên tôi nói là đại bi thập chú thì tự thuộc, còn năm Đệ Lăng Nghiêm thì tôi phải mất một tuần. Mới một tuần mới thuộc năm cái này. Tuy như vậy đó, mới vô chùa 2 tuần tôi đã thuộc hết. Anh nói sao lạ vậy? Thành ra con học cái chú đại bi này nó là cả năm rồi mà con chưa thuộc này. Tôi nói thêm câu nói, nghiệp trần anh nặng quá. Đây là nghiệp trần quá nặng đấy. Một năm mà chú đại bi thuộc không nổi hết. Thế như vậy sao không tu được? Cho nên cái này tôi không học mà tôi thuộc. Tôi không học mà tôi thuộc. Cho nên khi mà tôi thuộc cái chú đại bi rồi nữa, thì tôi có cái khác đó. Là khi tôi thuộc cái chú đại bi rồi nữa, thì tôi có cái cảm giác đó, chú đại bi này là tên của, tên của các vị thần, tên của các vị thần và cái việc làm của các vị Bồ Tát. Cho nên khi tôi tụng chú đại bi đó, là tôi liền có cảm tới những cái việc này. Cho nên cảm tới các vị thần, cảm tới các vị Bồ Tát liên hệ ở trong cái thần chú này. Cho nên tôi thấy nó rất là linh nghiệm, và chính nó là hộ thân của tôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mấy cô mà cái khi tụng chú đại bi mà ráng học cho thuộc, phải không? Nhưng mà không có độ cảm thì cũng không có kết quả. Cho nên tụng chú đại bi thường thường chúng ta tụng bằng cái độ cảm, chúng ta tụng bằng niềm tin, và chúng ta tụng bằng cái linh hồn của mình ấy, thì chúng ta mới thấy được nó là chú, nó là thần, nó là mật ngữ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này ấy, ta mới thấy được cái căn lành của từng người khác, cái căn lành của từng người khác. Mà cái người có trồng căn lành ở các đức Phật trong quá khứ rồi nữa, thì sanh trên cuộc đời này ấy, chúng ta mới gặp cái nhân duyên để đi vào đạo dễ hơn. Cái nhân duyên của ta rất là tốt. Cái nhân duyên này là gì? Tức là thầy hiền bạn tốt. Tức là gặp người chỉ dẫn, gặp người khai ngộ, gặp người giúp đỡ. Cho nên chúng ta dễ thành đạt trên bước đường tu. Đây là trên bước đường tu đó. Còn ngược trở lại đó, thì thường thường ta gọi là chướng duyên. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta có cái chướng duyên và chúng ta có cái thuận duyên. Nếu khi chúng ta gặp chướng duyên mà trong lúc đó nữa, thì chúng ta lại gặp các cái bậc quý nhân xuất hiện để giúp chúng ta, thì cái này khác. Ta coi như đây là sự thử thách, là một sự thử thách. Cho nên chúng ta lại gặp một quý nhân xuất hiện giúp đỡ và an ủi chúng ta, cho nên ta vượt qua cái này dễ dàng. Nên trên bước đường tu là như thế. Cho nên tôi lúc mà còn nhỏ đi tu, tôi gặp rất nhiều chướng duyên như vậy. Nhưng mỗi lần gặp chướng duyên thì lại gặp quý nhân. Có gặp chướng duyên thì lại có quý nhân xuất hiện giúp đỡ. Cho nên quý nhân giúp đỡ, cho nên tới cuối cùng sau lớn lên rồi, trưởng thành rồi nữa, tôi mới nói đây là Đức Phật khiến các cái vị này tới bảo vệ chúng ta, khiến các vị này tới giúp đỡ chúng ta, an ủi chúng ta để chúng ta vượt qua. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà chúng ta không có những cái trường hợp như vậy đó, thì cái niềm tin chúng ta không bao giờ vững trên đường nào. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi ráng trồng được cái căn lành ở các đức Phật rồi, cho nên trồng căn lành ở các đức Phật rồi đó, thì lúc bây giờ trên bước đường tu chúng ta đó, nó sẽ dễ dàng. Từ cái tốt lành này nó có một cái tốt lành khác, từ cái thuận duyên này nó sanh ra cái thuận duyên khác, thì nhất định chúng ta thành công dễ. Cho nên tu Pháp Hoa là phải trên tinh thần đó. Cho nên tôi có cái nhân duyên với bộ kinh này rất lớn, là tại vì 12 tuổi tôi đã nhận được cái bộ kinh này rồi. Bộ kinh Pháp Hoa này tôi đã nhận được khi đó tôi chưa đi tu. Tôi chưa đi tu mà tôi chưa đọc được. Nhưng tự nhiên cái ông Hòa Thượng ở ngoài Tân An mới tặng tôi bộ kinh Pháp Hoa. Tôi nói là, nhưng mà đây nó trở thành hành trang của tôi, nó trở thành là bảo vật của tôi trên cái bước đường tu hành. Nên lúc bây giờ nó đi từ chùa này sang chùa khác, nhưng mà hành trang của tôi thì chẳng có gì, vài bộ đồ rách với bộ kinh đi đâu là mang theo thôi. Đây là trên những bước đường tu, mà lúc đó tôi vẫn chưa đọc được đâu, nhưng mà tôi vẫn coi như đây là hành trang. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây, nếu ai có căn lành mà biết quý trọng giáo pháp thì cái này từ từ nó phát. Còn cái người mà không có căn lành thì ta xem kinh rất là bình thường, coi như không có gì hết. Vì vậy đó mà tôi nhớ lại cái khi tôi đọc cái cuốn kinh, cái cuốn kinh Pháp Hoa của Tàu, nó mở đầu nó có in cái bài kệ của Ngài Nghĩa Tịnh, có in cái bài kệ của Ngài Nghĩa Tịnh, quý vị nhớ. Cho nên Ngài Nghĩa Tịnh là một vị pháp sư nổi tiếng ở đời nhà Đường. Khi Ngài đi sang Ấn Độ, Ngài đi thỉnh kinh, Ngài về, Ngài về Ngài mới dịch kinh, Ngài mới viết sách rất là nhiều. Nhưng mà trong đó, ở trên cái bài tựa của Kinh Pháp Hoa, Ngài viết một cái bài kể rất là hay. Bài này tôi rất cảm. Ở đây ai thuộc đọc coi. Ai thuộc bài này đưa tay lên coi. Tôi có một mình tôi thuộc. Đây nó cũng là một cái hành trang trên bước đường tu của tôi. Cho nên nếu mấy cô thích thì cứ chép. Tống Tấn Tề Lương Đường Đại Giang. Tống Tấn Tề Lương Đường Đại Giang có nghĩa là trong cái khoảng thời gian dài từ đời nhà Tống, nhà Tấn, nhà Lương, nhà Đường, tức là bốn triều đại như vậy đó. Cái khoảng thời gian trong bốn triều đại. Cao Tăng Cầu Pháp Ly Tràng An, tức là các vị cao tăng mà từ bỏ Trường An để đi sang Ấn Độ cầu Pháp, gọi là Cao Tăng Cầu Pháp Ly Tràng An, tức là bỏ Tràng An để đi cầu Pháp Ấn Độ đó. Khứ Nhân Thành Bách Quy Vô Thập, ra đi thì trên 100 người, nhưng mà về nó thì chưa tới 10 người. Vô thập tức là chưa được 10 người. Hậu giả an tri tiền giả nan, cái người sau đó không thấy được cái khó khăn của người trước. Người đời sau làm sao hiểu được cái khó khăn của người đời trước. Cũng như bây giờ đó, tôi nói với quý vị đó, mà 60 năm về trước tôi đi xuất gia học đạo đó, thì rất là khó khăn. Hành trang chỉ có mấy bộ đồ rách chứ không có gì nữa hết. Cho nên đi thọ sa di mà không có một cái y, không có y mang để mà đi thọ. Cho nên tới cuối cùng thì nhờ một thầy đó, họ cho mượn cái y năm điều để mà thọ sa di, nghèo tới mức gì mà không có được cái y. Ngoài hai bộ đồ rách ra không có gì nữa hết. Một cái người tu là như vậy. Nhưng bây giờ nữa, thì bây giờ chúng ta trong cái thời đại này, chúng ta sống tương đối đầy đủ, cơm ăn áo mặc chỗ ở tương đối đầy đủ. Và bây giờ nói cái khó của người trước, nó làm sao ta biết được, ta làm sao ta cảm thông được. Còn cái trường hợp mà Ngài Nghĩa Tình ấy, Ngài có đi cầu Pháp, Ngài mới khổ sở trong vấn đề cầu Pháp ấy, thì Ngài nói. Còn bây giờ thì cái trường hợp kinh sách in ra nhiều rồi, muốn đọc cái gì không có, còn không đọc nữa. Lộ diễn bích thiên duy lãnh kiếp. Lộ diễn bích thiên duy lãnh kiếp, tức là cái đường xa đó. Lộ diễn tức là đường xa. cứ nhắm về cái hướng chân trời mà đi. Bích thiên tức là đường chân trời, đi không biết bao giờ cùng, đi mãi không bao giờ tới. Chỉ có lãnh tức là lạnh, tức là băng. Sa hà giá nhật lực bì đan. Sa hà tức là vượt qua mấy cái sa mạc. Trong những cái ngày mà khó khăn như vậy đó, sức mòn hết. Đó là trên đường cầu pháp. Hậu hiền như vị am thử chỉ. Người đời sau nếu mà chưa biết được cái khó của người trước hành đạo, cho nên họ mới gì? Hậu hiền như vị am thử chỉ. Nhưng mà câu này nè, thẳng thẳng tương kinh dung vị khác. Thành ra xem cái kinh này đó là cái chuyện bình thường, coi như đây là bình thường, không có gì đáng kể. Đó là ngài Nghĩa Tịnh, ngài than cái bài đó 8 câu. Rồi sau này nữa, học về bên Thiên Thai ấy, thì cái trường hợp gặp Hòa Thượng Pháp Lan, Hòa Thượng mới nói với tôi thế này. Nó tôi khi mà còn nhỏ làm sa di đó, hầu Tổ Huệ Đăng. Thế nên hầu Tổ Huệ Đăng đó, thì lúc bây giờ đó tôi cũng học được một cái bài kệ của cổ tổ rất là hay. Cho nên Hòa Thượng Pháp Lan đó mới đọc lại cho tôi. Bài này tôi cũng còn nhớ mang máng như thế này. Tức là có một cái người nào đó, một thầy nào đó mà viết cái thơ mời Tổ Huệ Đăng để vào Sài Gòn tranh biện hơn thua về cái giáo nghĩa. Tại lúc đó đó là Tổ Huệ Đăng đó, thành lập cái Thiên Thai Thiền Giáo Tông, lập cái Thiên Thai Thiền Giáo Tông Liên Hữu Hội. Mà lúc bây giờ đó là có nhiều người đi theo ra ngoài đó học, có nhiều người đi ra ngoài Thiên Thai để học. Thì bây giờ đó có một thầy nào ở đây mà viết cái thơ mời tổ vào trong này để luận tranh cao thấp. Cho nên lúc bây giờ đó tổ cũng làm một cái bài thơ để mà trả lời chỗ này. Bài thơ này ai biết, ai tu ở trong Thiên Thai thì có thể biết được. Bài này, bài của tổ làm thì rất là đặc biệt, nó khác hơn bài của ngài Nghĩa Tịnh. Bài của tổ Thiên Thai thì làm như thế này: Ta hồ mạt pháp đạo cơ hàn. Quý vị biết đấy, ta hồ mạt pháp đạo cơ hàn, thị pháp du như hí luận tràng. Thủy kiệt trì biên bồi thổ vị, dân vân thủy mịch, dân thì nhạt đảnh mịch sơn năng. Hòa điền trùng giá đa đa kiến, trùng giá đa đa kiến. Học học thức bán lưu mịch mịch khác, ngã thực bất tri hà hữu vấn, tri chi phá pháp thị hà nhân. Bài này ai cắt nghĩa được? Cái bài này nó hơi khó một chút. Tức là Việt Nam chúng ta đó là hay có một cái đó là nó gọi là chiết tự, phải không? cái này thơ là thơ chiết tự, cho nên cái người đọc ít có hiểu nổi lắm. Tại vì câu đầu nữa, ta hồ mạt pháp đạo cơ hàng, thì cái này gì? Tức là ngài than cái thời kỳ mạt pháp đạo nó yếu kém, thị pháp du như hí lượng tràng, nó xem pháp giống như là cái trò chơi, hí lượng tức là trò chơi, cái chỗ có thể tranh cãi với nhau à. Thế nên đạo không phải chuyện tranh cãi nhau đâu. Thủy kiệt trì biên bồi thổ gì, nước mà nó cạn thì cái bờ hồ nó lộ lên là chuyện nó dễ thấy. Vân thì mịch đảnh, vân thì nhạt đảnh mịch sơn nam, mây mà nó che lên cái đỉnh núi rồi nữa thì cái trường hợp mình tìm nhìn thấy cái đỉnh núi rất là khó, không thấy đâu. Thấy mây không thấy núi. Hòa điền trùng giả đa đa kiến, nếu mà ruộng tốt đó, thì người ta cày đi cấy lại cái này rất là nhiều. Học thức bán lưu mịch mịch than, cái người mà có học đó, thì tìm rất là khó. Ngã thật bất tri hà hữu dấn, tôi thiệt là không biết ai là cái người mà biên thơ hỏi tôi đây. Tri chi pháp pháp thị hà nhan, nếu mà suy cho kỹ lại đó, không biết là cái người phá pháp này đó, cái mặt nó ra làm sao này. Đây chúng ta cắt nghĩa đen đó, thì nghĩa như vậy. Nhưng mà nếu đó, quý vị đó mà nhìn sâu một chút đó, thấy cái bài này tám chữ rất đặc biệt. Cái câu đó, hai câu đầu là hai câu tháng không kể nè, câu thứ ba là gì? Thủy kiệt trì biên bồi thổ vị, phải không? Tức là nước nó cạn rồi đó thì cái bờ hồ lộ lên, phải không? Bồi thổ thôi. Nhưng mà bây giờ đó, thủy bỏ đi, thêm chữ thổ, chữ trì đó, chữ trì là cái ao, phải không? Chấm ba chữ thủy, đây có ai học chữ nho không? Chữ trì đó là chấm ba chấm thủy rồi chữ giả bên, phải không? Bây giờ thủy kiệt tức là bỏ ba chấm thủy đi, thay bằng chữ thổ, bồi thổ tức là thay bằng chữ thổ là thành chữ gì? Chữ địa, phải không? Rồi đó, vân thùy mịch đảnh, sơn đảnh mịch sơn nam, tức là mây mà nó bay lên trên, nó phủ cái núi đó thì mình không tìm thấy núi, phải không? Thành ra cái chữ nhạc á là núi, phải không? Chữ nhạc là núi, nhưng mà mây nó che mất cái chữ sơn ở trên rồi thành chữ gì? Chữ nhạc là núi mà bị mất cái chữ sơn này đó, nó thành chữ ngục đó. Tức là hai chữ này ghép lại là địa ngục, quý vị thấy. Thành ra địa ngục. Hòa điền trùng giá đa đa kiến, chữ hòa đó, chữ hòa, chữ điền, phải không? Rồi chữ trùng, chữ giá này, tức là đem ghép lại với nhau đó. Cái chữ hòa đó đem lại với, gắn với chữ trùng này đó, thì nó thành chữ gì? Chữ chủng, phải không? Chữ hòa với chữ trùng tức là chữ trọng đó, là thành chữ chủng. Thành ra học thức bán lưu mình mịch khang, chữ học á, nhưng mà trôi hết phân nửa chữ trên rồi, còn chữ dưới là gì? Chữ tử, phải không? Chữ học á mà bỏ phần trên thì còn với chữ tử chứ. Cho nên như vậy đó là ngài làm cái bài thơ này có nghĩa là địa ngục chủng tử. Thành biết ai mà thách tôi để mà tranh cãi đây đó là cái người này có cái hạt giống địa ngục rồi đấy. Phải lo tu đi. Phải không? Những cái người xưa họ có một cái rất sâu sắc, cho nên khi mà chúng ta học, chúng ta tìm thấy được những cái sâu sắc của người xưa, rồi chúng ta mới thấy cái giá trị của đạo này. Thôi nghĩ tuần sau chúng ta tiếp nữa nha.